Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, ngày 4 tháng 2, sau phần tin tức giờ phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới sứ điệp thần học của ngôn sứ Isaiah. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Sứ điệp của Đức Bà đau khổ Kibeo và của Chúa Giêsu. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha lên án nạn cho vay ăn lãi cắt cổ như con rắn siết cổ các nạn nhân, và Ngài kêu gọi thực thi các biện pháp để ngăn ngừa và bài trừ tệ nạn này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 3 tháng 2 dành cho 300 thành viên Hội Italia chống nạn cho vay ăn lãi cắt cổ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của Hội trong 26 năm qua đã cứu được hơn 25.000 gia đình ở Italia, cứu nhà cửa và nhiều khi cả những xí nghiệp nhỏ của họ, giúp họ tìm lại phẩm giá mà họ bị tước đoạt. Hội có hàng trăm trung tâm lắng nghe trên toàn lãnh thổ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng nạn cho vay ăn lãi cao, hạ nhục và giết người cần phải phòng ngừa nó, giúp những người bị bệnh mắc nợ để sinh tồn hoặc cứu vãn xí nghiệp. Ta có thể phòng ngừa tệ nạn này bằng cách giáo dục và một lối sống điều độ, biết phân biệt những gì là cần thiết và những gì là dư thừa. Điều quan trọng là phục hồi nhân đức thanh bần và hy sinh, thanh bần để không trở thành nô lệ cho sự vật, và hy sinh vì ta không thể nhận được mọi sự từ cuộc sống. Ngoài ra cần phải huấn luyện về tâm thức tôn trọng luật pháp và lương thiện nơi cá nhân cũng như trong các tổ chức, gia tăng sự hiện diện của những người thiện nguyện, hăng say và sẵn sàng đối với những người túng thiếu, để họ cảm thấy được lắng nghe, khuyên bảo, hướng dẫn và trỗi dậy từ tình trạng nhục nhã của họ. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng cho vay ăn lời cắt cổ là một tội trọng, nó giết sự sống, chà đạp phẩm giá con người, là phương tiện tham nhũng và cản trở công ích, nó làm suy yếu cả những nền tảng xã hội và kinh tế của một quốc gia. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các hội viên hội chống cho vay ăn lãi cao hãy trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe, gần gũi. Để được vậy, cần ngắm nhìn Chúa Giêsu và trái tim của Chúa, dừng lại ở những trang sách tin mừng, trong đó kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa với những người nghèo, người hành khất, phong cùi, bất toại và giúp họ trỗi dậy, trả lại phẩm giá và tương lai cho họ. Khi đương đầu với nạn cho vay ăn lãi cao và nạn tham nhũng, cả anh chị em cũng có thể thông truyền hy vọng và can đảm cho các nạn nhân, để họ có thể phục hồi lòng tín thác và trỗi dậy từ những nhu cầu của họ.
Vicenvano, sáng hôm qua 3 tháng 2, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho dì tôi tớ Chúa, Teresio Olivelli, tử đạo dì Đức Bác Ái vào năm 1945, trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Tham dự lễ tông phong có hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại hội trường thể thao của thành phố Vicenvano. Chân phước Teresio Olivelli sinh năm 1916 tại Bellagio thuộc tỉnh Como, Bắc Italia. Tốt nghiệp khoa luật tại Đại học Pavia năm 22 tuổi. Ba năm sau, 1941, anh gia nhập binh đoàn Sơn Cước Alpini và tham gia chiến dịch tại Nga. Trở về Italia, Teresio quyết liệt xa tránh chế độ phát xít. Anh bị cầm tù, rồi vượt ngục, tìm cách góp phần tái thiết Italia thời hậu chiến, và cộng tác với báo Il Ribelle, người phản loạn, vào năm 1994. Teresio bị cầm tù và giải sang trại tập trung Hebrut ở miền Bavaria. Trong trại, Olivelli luôn tìm cách nâng đỡ các bạn đồng tù Và vì thế, anh thường bị đánh đập, hành hạ, thân thể nhiều khi đầy những vết thương. Anh qua đời ngày 17 tháng Giêng năm 1945, lúc mới 29 tuổi, vì những ngọn roi hứng chịu thay cho một bạn đồng tù người Ukraine. Ngày 16 tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của anh Teresio Olivelli.
Roma, lần đầu tiên Ủy ban Thế vận Olympic Quốc tế đã chính thức mời một phái đoàn của Tòa Thánh tham dự lễ nghi khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông ở Bình Chương bên Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 2 tới này. Phái đoàn do Đức ông Melchior Sanchez de Toca, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa hướng dẫn. Đức ông năm nay 52 tuổi, người Tây Ban Nha và từng là vận động viên năm bộ môn thể thao. Trước đó, đoàn sẽ tham dự khóa họp Thế vận từ ngày 5 đến 7 tháng 2 trong tư cách là quan sát viên. Đức ông Sanchez de Toca nhận xét rằng lễ khai mạc Thế vận Olympic mùa đông ở Bình Chương không xa biên giới giữa hai nước ở bán đảo Triều Tiên, biên giới được quân sự hóa nhất thế giới, có một giá trị biểu tượng nhờ sự tham dự của các vận động viên Bắc Hàn hợp với các vận động viên Nam Hàn thành một ban duy nhất. Sự đình chiến Olympic mong manh này cũng làm cho người ta tiếp tục hy vọng vào một thế giới không có chiến tranh, mặc dù hiện có bao nhiêu cuộc xung đột trên thế giới. Như một dấu hiệu thân hữu, Đức ông Sanchez de Toca sẽ trao cho Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, ông Thomas Bach, người Đức, và các vận động viên Triều Tiên các áo thun của các vận động viên Vatican, một đội chạy đua gồm các nhân viên tòa thánh, được Phủ Quốc Vụ Khanh đặt dưới sự điều động của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.
Lima, một giám mục Peru, Đức cha Kaismanhausen Panizo, giám hạt Azaviri, tuyên bố rằng việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình không phải là một giải pháp thực tiễn. Tuyên bố giới báo DI Tapos ở Đức, số ra ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Panizo nói rằng ý tưởng các linh mục có gia đình là kết quả của sức ép và của sự tìm kiếm những giải pháp tuyệt vọng. Chính vì lý do đó, những giải pháp được đề ra không lành mạnh. Theo Đức cha Panizo, việc bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ sẽ thông truyền cho giới trẻ một sứ điệp sai lầm, như muốn nói rằng các bạn không thể sống độc thân, không thể theo Chúa Giêsu trong tình yêu quyết liệt như vậy để phục vụ tha nhân. Gần đây, sau khi Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia ở Nam Mỹ, có nhiều giáo sĩ, đứng đầu là Đức Hồng Y Claudio Humes, dòng Francisco Brasil, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và Đức cha Kreutzler, người Áo, nguyên giám mục Singu ở Brazil, cổ võ việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình để giải quyết tình trạng thiếu linh mục tại vùng Amazonia. Ngoài ra, tại Đức, đứng trước tình trạng thiếu ơn gọi linh mục trầm trọng tại nước này, cũng có nhiều người lên tiếng cổ võ việc truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình, gọi là Viri Probati. Đức cha Panizo thuộc huynh đoàn đời sống Kitô, năm nay 54 tuổi, và giám hạt Azaviri do ngài coi sóc, rộng 32.000 cây số vuông, thuộc vùng sâu vùng xa ở Peru và hiện có 200.000 tín hữu Công giáo với 23 linh mục.
Washington, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ sẽ cử hành tuần lễ toàn quốc về hôn nhân từ ngày 7 đến 14 tháng 2 này, và Ngày Thế giới về Hôn nhân vào Chủ nhật 11 tháng 2 sắp tới. Nhân dịp này, Đức cha Charles Chaput dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống gia đình và giới trẻ, đã gửi thư cho các giám mục toàn nước Mỹ để nhắc nhở. Đây là những cơ hội để quy trọng tâm vào việc xây dựng một nền văn hóa sự sống và tình thương, bắt đầu bằng việc nâng đỡ và thăng tiến hôn nhân và gia đình. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cung cấp các tài liệu giúp các tín hữu thăng tiến và bảo vệ hôn nhân như một cuộc kết hiệp trọn đời giữa một người nam và một người nữ. Các tài liệu này được phổ biến trên mạng Internet chuyên về hôn nhân bằng ba thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Ngoài ra có những tài liệu đặc biệt để cử hành tuần lễ toàn quốc về hôn nhân, kể cả các tài liệu để soạn bài giảng, các bích chương, lời nguyện giáo dân được phổ biến trên mạng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Tuần lễ này bắt đầu vào ngày thứ Tư mùng 7 tháng 2 với một cuộc tĩnh tâm trực tuyến cho các đôi vợ chồng được truyền qua các mạng xã hội. Tuần tĩnh tâm quy trọng tâm vào đề tài Hôn nhân là trường của sự sống và tình yêu.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện với chủ đề Tại sao cha đắc lộ được bề trên chấp thuận sai đi truyền giáo?
Cha đắc lộ là người Pháp từ Avignon, là thần dân của Đức Giáo Hoàng, nhưng cha cố ý nhập tỉnh dòng Roma vì muốn đi truyền giáo. Hứng thú truyền giáo cho các dân tộc ngoài Kitô giáo là rất phổ biến nơi các tu sĩ trẻ dòng tên thời ấy. Điều ấy được nhận thấy nơi muôn vàn thỉnh nguyện truyền giáo cho thấy, nhưng xác suất thật sự đạt được thì mỗi nước, mỗi tỉnh dòng rất khác nhau. Tất cả các thỉnh nguyện truyền giáo phải được gửi đến cha tổng quyền. Vị này xem xét tình hình từng nước và tất nhiên phải xem cả những điều kiện chấp nhận của các thế lực bảo trợ. Chính vì thế, những quốc gia có cơ hội lớn nhất là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý. Còn những người thuộc các nước mà giáo hội đang phải chiến đấu sống còn với giáo hội tin lành như Đức và Pháp thì hiếm mà có dịp. Ngay cả các thế lực bảo trợ cũng không thích nhận những người thuộc những nước đang chống đối nhau, người Pháp thì lại càng không được nhận. Vì vậy, như ta sẽ thấy, cha đắc lộ trên đường đi Lisbon Bồ Đào Nha phải đi vòng tránh xa Madrid của Tây Ban Nha. Cha phải làm như thế vì những người cầm quyền ở Lisbon quả rộng rãi hơn, nhưng triều đình ở Madrid trong thời gian liên minh lại có quyền phủ quyết. Hầu như tất cả các nhà truyền giáo dòng tên trong khu vực bảo trợ của Tây Ban Nha thời đó là người Tây Ban Nha. Mãi về sau, người Ý và người Đức mới được phép có số lượng lớn hơn. Trong khu vực bảo trợ của Bồ Đào Nha thì con số các thừa sai người Bồ Đào Nha chiếm đông nhất, sau đó đến người Ý. Các quốc gia khác có rất ít đại diện. Các tu sĩ dòng tên, kể cả các tu sĩ không phải là linh mục, những người hoạt động truyền giáo tại hai miền của Việt Nam từ năm 1615 đến 1680 thì 50% là người Bồ Đào Nha, 30% là người Ý và số còn lại thuộc về các quốc gia khác. Lúc này, nước Pháp có riêng vùng thuộc địa ở Bắc Mỹ, và từ năm 1611, họ có riêng một chương trình truyền giáo cho thổ dân Huron, tức là tại Canada hiện nay. Ở miền Viễn Đông, trong đó có Việt Nam, các tu sĩ dòng tên người Pháp chỉ xuất hiện với số lượng lớn từ cuối thế kỷ 17. Lòng nhiệt thành truyền giáo của các tu sĩ trẻ người Đức cũng rất cao, nhưng họ bị từ chối, vì họ được mời gọi hoạt động tại chính quê hương nước Đức của họ. Như vậy, để trở thành nhà truyền giáo dòng tên, ngoài một loạt các phẩm chất cá nhân, còn phụ thuộc vào quốc gia xuất thân và tùy tình trạng khẩn cấp của giáo hội trong nước. Chúng ta không biết nhiều về nguồn gốc và tuổi niên thiếu của cha đắc lộ. Cha đắc lộ là công dân của tòa thánh, nhưng luôn tự xưng mình là người Pháp. Cha là con thứ hai trong gia đình 8 anh chị em, 3 trai 5 gái. Trong số đó có một người em trai cũng vào dòng tên sau anh 3 năm. Dòng tộc bên nội của cha đắc lộ là gốc Do Thái và sống tại Tây Ban Nha. Người bố là ông Bernardin được nâng lên hàng quý tộc. Người mẹ là bà Francoise de Raphael, có gốc là người Ý. Cha đắc lộ thời nhỏ học ở trường dòng tên tại thành phố Avignon. Đây là một trong những trường đầu tiên và cũng là trường lớn nhất trong các tỉnh của Pháp. Để hiểu một trường dòng tên thời đó, ta đừng nghĩ ngay tới các ý niệm trường hay đại học hay phân khoa thần học như ngày nay. Trường dòng tên có chương trình được thiết kế tựa kim tự tháp, có thể bắt đầu với các môn nhân văn, sau đó đến các môn nghệ thuật, rồi các môn thần học. Các môn nghệ thuật ở đây không được hiểu theo nghĩa các môn nghệ thuật như chúng ta ngày nay hiểu. Ở các cấp thấp nhất của những môn đó được dạy trong mọi trường, còn các cấp cao hơn thì được dạy hay không là tùy vào mục đích của từng trường, hoặc tùy thuộc vào khả năng quyên góp tài chính và tùy nhân sự của nhà dòng. Trường của cha đắc lộ hồi đó có 1.600 học sinh sinh viên, như thế trường thuộc vào loại rất lớn. Khi cha Đắc Lộ bắt đầu vào trường khoảng năm 1603, thì dòng tên trên khắp thế giới vừa có một chương trình học chung. Chương trình Ratio Studiorum được cha tổng quyền Aquaviva ký lệnh thi hành năm 1599, sau hàng chục năm thử nghiệm, khảo sát và dự thảo nhiều lần. Học trình dự trù 9 năm, trong đó cấp trung học kéo dài khoảng 6 năm, cấp này có 3 lớp văn phạm, trong đó 2 năm học nhân văn và 1 năm học hùng biện. Nhiệm vụ chính của lớp này là chuẩn bị cho học sinh nắm vững tiếng Latin. Những năm đầu dành cho việc nắm vững văn phạm, nắm vững những quy tắc cơ bản của ngôn ngữ. Lớp nhân văn và hùng biện là dành cho việc trau chuốt văn phong và dành cho việc học hỏi các tác giả kinh điển. Ngoài ra, các lớp này còn nhằm mở mang các kiến thức tổng quát, ví dụ về lịch sử hoặc địa lý. Người ta muốn đào tạo học sinh trở thành những bậc thầy về chữ nghĩa, trong đó gồm cả những kiến thức tổng quát về sử địa và văn chương, đặc biệt các kiến thức cổ điển và kinh điển của Roma và Hy Lạp. Các kiến thức này cách nào đó sẽ giúp học viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn và nâng lòng trí họ lên để ngợi khen Thiên Chúa. Tiếp sau đó là 3 năm nghệ thuật, độ tuổi học sinh tương ứng với học sinh trung học hiện nay. Sau này, 3 năm nghệ thuật được phát triển thành cấp triết học trong hệ thống giáo dục dòng tên. Cấp học này không chỉ dạy nghệ thuật mà thôi, còn dạy về nhân sinh quan, vũ trụ quan, dạy các môn của triết học như luận lý, siêu hình và đạo đức, dạy toán học, vật lý, thiên văn. Và nền tảng cả về triết học và khoa học tự nhiên được xây dựng trên căn bản của Aristotle. Các tu sĩ dòng tên thời đó coi toán học có vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là do ảnh hưởng của cha Christoph Clavius, giáo sĩ dòng tên người Đức, làm việc tại Học viện Roma và là cha đẻ của lịch Gregorio. Đối với các thừa sai được sai đi Viễn Đông, tức là vùng trong đó có Việt Nam theo cách gọi của người phương Tây, thì các thừa sai ấy phải nắm vững các môn toán học và thiên văn. Tuy nhiên, nền khoa học tự nhiên thời đó vừa mới bám rễ vào thời cận đại.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới sứ điệp thần học của ngôn sứ Isaiah.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải tiếp tục trả lời một số câu hỏi liên quan tới sứ điệp thần học của ngôn sứ Isaiah. Thưa cha, trong buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu bối cảnh lịch sử xã hội tao loạn thời ngôn sứ Isaiah. Ngôn sứ đã để lại cho dân Do Thái và cho hậu thế chúng ta sứ điệp nào?
Có thể tóm tắt sứ điệp thần học của ngôn sứ Isaiah trong các điểm chính yếu sau đây. Thứ nhất là quan niệm về một Thiên Chúa siêu việt, trọn hảo, toàn năng, đấng luôn luôn hiện diện, hành động trong vũ trụ, giữa lòng cuộc sống con người và hướng dẫn mọi biến cố lịch sử. Thứ hai là mối tương giao thân tình giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, dân riêng được tuyển chọn và là hình ảnh đoàn ngũ những người tin vào Thiên Chúa. Thứ ba là quan niệm về tội lỗi và sự thưởng phạt. Thứ bốn là nhóm nhỏ những người được cứu rỗi nhờ biết sống niềm tin vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Và đề tài thần học thứ năm là vương quốc mới và đấng cứu thế.
Cha có thể quảng diễn một cách rộng rãi hơn các mấu điểm thần học trên đây hay không?
Vâng, thứ nhất là quan niệm về một Thiên Chúa siêu việt và toàn năng. Tất cả giáo huấn thần học của ngôn sứ Isaiah đều dựa trên quan niệm nền tảng này. Trong thị kiến đầu tiên kể lại ơn gọi của mình ở chương 6, ngôn sứ Isaiah chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm của ông đã gặp gỡ và đối diện với Thiên Chúa. Ngài là đấng toàn năng, trọn hảo và thánh thiện tuyệt vời. Vinh quang Ngài sáng ngời bao trùm vũ trụ. Ngài là đấng dũng mạnh, là vua, là đấng duy nhất tác tạo vũ trụ, thế giới, vạn vật, và là đấng thật sự hướng dẫn lịch sử nhân loại. Vì là đấng toàn thiện và siêu việt, vượt trên tất cả mọi loài thọ sinh, nên Thiên Chúa là điểm quy chiếu vững vàng duy nhất của cuộc sống luân lý. Ngài sẽ xét xử thái độ sống luân lý của con người. Vì là đấng toàn năng, Thiên Chúa lèo lái hướng dẫn lịch sử loài người bằng cách dùng cả những sai quấy, những lầm lỗi, những biến cố tiêu cực của dòng lịch sử để hiện thực chương trình cứu rỗi nhân loại. Như vậy, các lực lượng tiêu cực trở thành dụng cụ trong bàn tay nhân hiền của Thiên Chúa, và chúng sẽ bị hủy diệt khi chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa thành toàn. Để diễn tả quan niệm thần học này, ngôn sứ Isaiah dùng các kiểu nói của thuyết nhân hình, nghĩa là trình bày Thiên Chúa như là một người và gán cho Thiên Chúa những tâm tình của con người. Chính vì vậy, ngôn sứ nói Thiên Chúa xúi dục nước Syria và quân Philistine đánh giết dân Israel. Ngài thúc đẩy đế quốc Assyria chinh phạt vương quốc Juda và các dân tộc trong vùng. Thiên Chúa dùng đế quốc Assyria như cây gậy để sửa trị các dân nước và sẽ bẻ gãy cây gậy ấy khi nào nó hết nhiệm vụ của nó. Khi hiểu quan niệm thần học của ngôn sứ Isaiah như thế, chúng ta sẽ không lấy làm chói tai khó chịu khi nghe những kiểu diễn tả và thứ ngôn ngữ này của thuyết nhân hình, rất thông dụng trong các tác phẩm kinh thánh Cựu Ước, cũng như trong các tác phẩm văn chương vùng Trung Đông cổ.
Như thế, theo ngôn sứ Isaiah, con người và vạn vật là gì đối với Thiên Chúa, thưa cha?
Đứng trước Giave Thiên Chúa toàn năng như vậy, con người, sinh vật bé nhỏ, yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi và bất toàn chỉ là hạt bụi. Các thần linh khác chỉ là hư không. Các vua chúa Assyria và Ai Cập cũng chỉ như những sinh vật không có lý trí mà thôi. Ngay cả đế quốc sự chết là Sheol cũng phải hàng phục Thiên Chúa. Để diễn tả quyền lực vô song của Thiên Chúa, ngôn sứ Isaiah dùng các kiểu diễn tả nhân hình. Môi của Thiên Chúa đầy thịnh nộ, lưỡi Ngài như lửa thiêu đốt, hơi thở của Ngài như thác lũ cuốn trôi mọi sự, tiếng Ngài đầy uy quyền. Thiên Chúa giang tay ra là mọi đế quốc liền sụp đổ. Ngài hoạt động trong thiên nhiên và giữa thiên nhiên. Mưa bão, sấm chớp, động đất, lụt lội và mọi hiện tượng thiên nhiên đều thuộc quyền Thiên Chúa. Mùa màng tươi tốt cũng tự Ngài. Còn hơn thế nữa, đối với ngôn sứ Isaiah, tất cả mọi biến cố trong lịch sử của dân Do Thái và của các dân nước lân cận đều là những dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa hành động giữa lòng thế giới. Qua các cuộc giao tranh xảy ra thời ấy, ngôn sứ Isaiah nhìn thấy sự đối chọi sâu xa giữa cái khôn ngoan của loài người và hành động siêu việt của Thiên Chúa là đấng chế ngự lịch sử nhân loại. Ngôn sứ cũng nhận ra sự thánh thiện trọn hảo của Thiên Chúa trong tất cả mọi biến cố đó.
Dân Do Thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn giữa mọi dân tộc khác trên thế giới. Vậy mối tương giao giữa Thiên Chúa với dân Ngài ra sao?
Đó là một mối tương giao thân tình và vô cùng sâu đậm. Đối với dân được tuyển chọn, Thiên Chúa là đấng dũng mạnh, là ánh sáng chiếu soi, là đá tảng vững vàng, nơi dân Do Thái nương tựa. Ngài là chủ vườn nho, hằng trông nom, săn sóc, vun tưới cây nho Israel, là giống nho được tuyển chọn. Còn hơn thế nữa, tương quan giữa Thiên Chúa và Israel giống như liên hệ chồng vợ. Thiên Chúa là phu quân, Israel là hiền thê. Nhưng vì Israel phản bội, Thiên Chúa đã tố cáo Israel là người vợ bất trung, bỏ chồng để đi ngoại tình, chạy theo các thần linh ngoại giáo khác. Tuy nhiên Thiên Chúa cũng là hiền phụ, luôn luôn yêu thương che chở săn sóc dân Ngài như con. Ngài là người bạn trung tín, nhưng còn hơn thế nữa và trên tất cả, Thiên Chúa là đấng thánh của dân được tuyển chọn. Ngài là đấng siêu việt cao cả, mà trí óc bé nhỏ hạn hẹp của loài người là thụ tạo, không thể nào hiểu nổi. Dầu vậy, Thiên Chúa vẫn giao tiếp thân tình với dân Ngài, và qua dân Ngài với toàn thể nhân loại, với từng người trong chúng ta. Đây cũng là lý do giải thích tại sao Thiên Chúa bắt dân Do Thái sống các bổn phận luân lý, thực thi công bằng xã hội, sống hòa bình và phụng thờ Ngài với tất cả lòng thành, cũng như tuân giữ mọi luật lệ của giao ước đã ký kết với Ngài.
Thưa cha, giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái qua tổ phụ Abraham và qua trung gian ông Môsê trong sa mạc Sinai khiến cho Giave là Thiên Chúa duy nhất của Israel và Israel là dân riêng của Thiên Chúa. Có các cơ cấu nào gắn liền với giao ước được ngôn sứ Isaiah nêu bật hay không?
Có hai cơ cấu gắn liền với giao ước được ngôn sứ Isaiah đặc biệt nêu bật, đó là núi Sion và triều đại nhà David. Vì đền thánh nơi Thiên Chúa ngự trị giữa dân Ngài được xây trên núi Sion, nên Sion là nơi nương náu của tất cả những ai tin tưởng hy vọng nơi Thiên Chúa. Đền thờ tinh thần xây trên núi này đặt nền móng trên đức công bằng và đức chính trực, và bảo đảm ơn cứu rỗi cho các tín hữu. Vì Thiên Chúa giữ lời thề hứa với vua David, cho dòng tộc ông được trường cửu, nên chỉ có người xuất thân từ dòng tộc này là vị lãnh đạo hợp pháp của thành Jerusalem mà thôi. Vương quốc của người con thuộc gốc Jesse sẽ muôn đời kiên vững. Thiên Chúa chở che bênh vực Jerusalem vì Ngài đã chọn vua David như tôi tớ của Ngài, để qua dòng tộc ông, Ngài hiện thực chương trình cứu rỗi nhân loại.
Đi liền với các quyền lợi và bổn phận của giao ước là sự thưởng phạt và chương trình cứu rỗi. Thưa cha, ngôn sứ Isaiah đã quan niệm thế nào về tội lỗi, sự thưởng phạt và ơn cứu độ?
Theo ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa kiểm soát và hướng dẫn các biến cố lịch sử tiến tới đích do Ngài xác định. Chương trình cứu rỗi này là kết quả sự khôn ngoan siêu việt và quan phòng huyền nhiệm của Thiên Chúa. Dù có bị chậm trễ vì những sai quấy của loài người, nhưng chương trình đó sẽ chín mùi và thành toàn viên mãn. Thiên Chúa bước theo nhịp bước chậm chạp của con người, như bà mẹ nhẩn nha bước theo đứa con bé bỏng của mình. Và giai đoạn đầu tiên của chương trình đó là việc xét xử tội lỗi của con người, tội lỗi của mỗi cá nhân cũng như tội lỗi của dân Do Thái và của tất cả mọi dân tộc ngoại giáo khác. Đối với ngôn sứ Isaiah, bản chất của tội lỗi là thái độ kiêu căng của con người, sống thờ ơ đối với tôn giáo, hững hờ đối với những giá trị siêu việt, sống khoe khoang hời hợt bề ngoài, dựa trên sự khôn ngoan tính toán thận trọng theo trí óc con người. Tin tưởng nơi của cải vật chất giàu sang, trông cậy nơi các thành lũy, trông cậy vào sức mạnh của vũ khí và quân lực, vào việc liên minh với các nước ngoài, vào sự che chở của các cường quốc thế giới. Tất cả đều diễn tả thái độ con người khinh rẻ Thiên Chúa và không tin tưởng tín thác nơi Ngài. Đây không phải chỉ là thái độ sống của dân Do Thái, mà còn là thái độ sống của các dân tộc khác như Aram, Assyria, Tyro. Và nói cho cùng, đó cũng là thái độ sống của các dân nước trên thế giới ngày nay. Liên minh Bắc Đại Tây Dương quy tụ Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Âu, Liên minh Vác-xa-va quy tụ Liên Xô và các nước Cộng sản Đông Âu thời chiến tranh lạnh, hàng trăm ngàn căn cứ quân sự đủ loại, các giàn phóng hỏa tiễn hạt nhân liên lục địa, các tàu ngầm nguyên tử, các hạm đội, hàng chục ngàn xe tăng thiết giáp, hàng trăm triệu vũ khí giết người đủ loại, và hàng chục triệu binh sĩ thuộc đủ mọi loại binh chủng. Tất cả các kỹ nghệ và guồng máy chiến tranh ấy tố cáo thái độ sống không tin tưởng của loài người. Con người không tin tưởng Thiên Chúa và không tin tưởng lẫn nhau, nên tìm mọi cách và dồn mọi tài lực và nhân lực cho kỹ nghệ chế tạo buôn bán vũ khí giết người để kiếm lời. Hình ảnh Babylonia kinh thành duy vật, tự tôn mình lên hàng thần thánh, thái độ kiêu căng ngạo mạn, hãnh diện tin tưởng vào vũ lực quân sự và chế độ cai trị độc tài khát máu đó của mình, diễn tả trung thực thảm cảnh các dân nước trên thế giới đã và đang phải sống ngày nay. Trong nghĩa này, giáo huấn thần học của ngôn sứ Isaiah vô cùng thời sự. Hậu quả không tránh được của thái độ sống ngạo mạn ấy là hình phạt Thiên Chúa giáng xuống trên nhân loại. Hay nói cách khác, chính các tội lỗi của con người gây nên thảm trạng sống khốn khổ mà con người phải gánh chịu. Trên bình diện cá nhân và theo lịch sử của dân Do Thái, người dân phải sống cảnh nghèo túng, bần cùng khốn khổ, chịu đói khát, thiếu thốn mọi sự và chịu cảnh bắt bớ lưu đày. Vương quốc Giu-đa rơi vào cảnh hỗn loạn vô chính phủ, bị xâm lăng, tàn phá, đổ vỡ hoang tàn. Thành Jerusalem bị vây hãm đánh phá và bỏ rơi. Các quốc gia thù nghịch với vương quốc Giu-đa cũng bị tàn phá và trở thành nạn nhân của một cường quốc khác. Đạo binh của đế quốc Assyria bị tàn sát và tan rã. Babylonia trở thành nơi hoang tàn và là nơi thú hoang trú ngụ. Trong thời thế mạt, kinh thành thế giới này sẽ đổ vỡ tan tành và biến thành tro bụi. Mọi hào nhoáng vinh quang của các dân nước đều tan thành mây khói. Vũ lực kiêu căng ngạo mạn của đế quốc Assyria cũng trở thành hư vô. Đó sẽ là ngày của Thiên Chúa, ngày mọi lực lượng kiêu căng ngạo mạn trần gian này bị hủy hoại tan tành.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài sứ điệp của Đức Bà đau khổ Kibeo và của Chúa Giêsu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các lần hiện ra với các bạn trẻ trường nội trú ở Kibeho bên Rwanda, giữa các ngày từ 28 tháng 11 năm 1981 tới ngày 21 tháng 11 năm 1989, Đức Mẹ đã nhắn gửi nhiều sứ điệp cho loài người, kêu mời sám hối ăn năn, cầu nguyện, hoán cải và chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại. Trong nhiều sứ điệp khác nhau tín thác cho Emmanuel, Chúa Giêsu cũng nói, thế giới này sẽ kết thúc, các con hãy chuẩn bị khi còn có thời giờ. Khi ta sẽ trở lại trên trái đất, linh hồn sẽ tìm lại thân xác đã có trước kia. Không còn nhiều giờ nữa. Chỉ có Thiên Chúa tha thứ các tội lỗi, nhưng Ngài muốn rằng chúng ta sử dụng con người cho sứ mệnh này. Hãy đề phòng tội giả hình, nói xấu nói hành, vu khống. Chúng là các tội tà dâm của miệng lưỡi. Khi ta sống trên trái đất, ta đã ôm lấy sự khó nghèo, sự giàu có đích thực ở trong con tim. Làm sao một người có thể nói rằng họ yêu Giêsu, họ thờ lạy Ngài mà lại sống xa trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Ngài được? Mẹ ta là mẹ của thế giới. Loài người phải cùng nhau cầu nguyện với lòng sốt sắng. Các con đừng xin các phép lạ, bởi vì các con sẽ không lên trời với các phép lạ, nhưng qua lời cầu nguyện chân thành đến từ con tim. Chuỗi mân côi là sức mạnh của Kitô hữu. Có quá nhiều người đối xử với người lân cận không tình yêu, không liêm chính, không cảm thương. Còn đối với chị Agnes, Chúa Giêsu nói, con hãy nói với dân chúng, thôi đi theo các con đường khác. Các con phải chọn con đường duy nhất là sám hối và tách rời khỏi các sự vật trần gian. Thái độ hành xử của các người trẻ và các tư tưởng của họ đối nghịch với điều Thiên Chúa chờ đợi nơi họ. Họ không được dùng thân xác của họ như dụng cụ của khoái lạc. Thay vì phục vụ Thiên Chúa, chúng phục vụ tiền bạc. Các con hãy cầu xin với mẹ của ta, để mẹ chỉ cho con đường đúng đắn dẫn tới Thiên Chúa. Chị Alphonsin giải thích, nếu mẹ Maria đang đến Kibeho là để chuẩn bị cho biến cố con mẹ trở lại. Ngày 15 tháng 9 năm 1982, Đức Mẹ nói với chị Marie Claire, tại sao có vài người không tin rằng mẹ đến để hoán cải thế giới? Mẹ đang xin chúng sửa mình, nhưng chúng khước từ làm điều ấy. Trong một sứ điệp ngày 8 tháng 9 năm 1982 gửi Emmanuel, Đức Mẹ nói về các linh mục tu sĩ như sau. Các linh mục và tu sĩ không lo lắng đủ cho những người đau yếu trên thể lý và luân lý. Nếu họ đã thề hứa trung thành với lời khấn khiết tịnh thì phải trung thành tuân giữ. Các linh mục và các tu sĩ cũng đã được cảnh báo về sự kiện họ quá dính bén tới thế gian và của cải giàu sang.
Trong lần hiện ra với chị Marie Claire ngày 31 tháng 5 năm 1982, Đức Mẹ nói rằng lời cầu nguyện mẹ ưa thích bên cạnh chuỗi mân côi chính là tràng hạt kính bảy sự thương khó hay bảy nỗi đớn đau của mẹ. Bởi vì với nó, khi chiêm ngắm các khổ đau của Đức Mẹ và cùng mẹ chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu thì dễ sám hối các tội lỗi hơn. Đức Mẹ nói, điều mẹ xin các con là hãy sám hối. Nếu các con đọc tràng hạt này và suy gẫm nó, các con sẽ có sức mạnh sám hối. Ngày nay nhiều người không biết xin lỗi nữa. Chúng đóng đinh con Thiên Chúa trở lại. Thế giới hư hỏng, các con ơi! Các con cần hãm mình để giúp Chúa Giêsu cứu thế giới. Mẹ đến là để nhắc cho các con điều đó, nhất là tại Rwanda này, bởi vì mẹ còn tìm thấy người khiêm nhường ở đây, không dính líu tới giàu sang và tiền bạc. Ngày 15 tháng 8 năm 1982, Đức Mẹ nói, mẹ xin con dạy cho toàn thế giới lần hạt bảy sự khổ đau, mặc dù con ở đây, bởi vì ơn của mẹ toàn năng. Chuỗi bảy sự khổ đau hay chuỗi bảy sự thương khó Đức Mẹ không thay thế các mầu nhiệm thương của tràng hạt mân côi. Đức Mẹ xin đọc lời kinh này ít nhất hai lần mỗi tuần, một cách chính xác là vào ngày thứ ba, là ngày Đức Mẹ mặc khải cho chị Marie Claire lời kinh này, và ngày thứ sáu là ngày tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu. Việc lần hạt kính bảy nỗi khổ đau của Đức Mẹ bắt đầu với dấu thánh giá như sau. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Trời xin tới giúp con. Ôi lạy Chúa xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy Chúa con xin dâng tràn hạt các khổ đau này cho vinh quang lớn lao hơn của Chúa, để tôn kính mẹ Thánh Chúa. Con sẽ suy gẫm và chia sẻ nỗi khổ đau của mẹ. Ôi lạy mẹ Maria, con khẩn nài mẹ vì nước mắt mẹ đã đổ ra trong những lúc này. Xin mẹ ban cho con và cho tất cả những người tội lỗi ơn sám hối các lỗi lầm của chúng con. Chúng con lần hạt cầu xin mẹ cho mọi thiện ích mà mẹ đã ban cho chúng con khi cho chúng con đấng cứu thế, mà rất tiếc chúng con tiếp tục đóng đinh mỗi ngày. Chúng con biết rằng nếu có ai vô ơn đối với một người khác đã làm sự lành cho họ và muốn cảm ơn người ấy thì điều đầu tiên là hòa giải với người ấy. Chính vì vậy, chúng con lần hạt khi nghĩ tới cái chết của Chúa Giêsu vì các tội lỗi của chúng con và chúng con xin lỗi Ngài.
Tiếp đến là kinh Tin Kính và nguyện ba lần câu sau đây: Xin ban cho con là kẻ có tội và cho mọi người tội lỗi được ăn năn cách trọn các tội của chúng con. Khổ đau thứ nhất, cụ già Simeon báo cho Đức Maria biết rằng một lưỡi gươm khổ đau sẽ đâm thâu lòng bà. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Tiếp đến đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Rồi đọc câu sau đây: Lạy mẹ đầy lòng xót thương, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các khổ đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Khổ đau thứ hai, mẹ Maria cùng Chúa Giêsu và Thánh Giuse trốn sang Ai Cập. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng, và câu: Lạy mẹ đầy lòng xót thương, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các khổ đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Khổ đau thứ ba, Chúa Giêsu lạc trong đền thờ. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Đọc một kinh lạy cha và bảy kinh kính mừng, và câu: Lạy mẹ đầy lòng xót thương, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các đớn đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Khổ đau thứ tư, Đức Mẹ gặp con vác thánh giá. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng, và câu: Lạy mẹ đầy lòng xót thương, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các đớn đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người.
Khổ đau thứ năm, Đức Maria đứng gần thánh giá con mình. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôbát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Lạy mẹ đầy lòng thương xót, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các đớn đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Khổ đau thứ sáu, mẹ Maria nhận lấy xác bất động của con mình. Sau đó, ông Joseph, người Arimathê, xin ông Philato cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Philato chấp thuận. Vậy ông Joseph đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu vào ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Lạy mẹ đầy lòng thương xót, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các đớn đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Khổ đau thứ bảy, mẹ Maria ở mộ Chúa Giêsu. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Lạy mẹ đầy lòng thương xót, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các đớn đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ôi lạy mẹ Maria, đau khổ nào mẹ vẫn còn cảm nhận khi biết bao lần trông thấy mộ Chúa Giêsu trong con tim chúng con. Ôi lạy mẹ, xin hãy đến và với sự hiền diệu của mẹ, hãy viếng thăm con tim chúng con, trong đó vì tội lỗi, chúng con thường chôn tình yêu của Chúa. Và khi chúng con có cảm tưởng, có sự chết trong tim, xin hãy ban cho chúng con ơn mau mắn hướng cái nhìn lên Chúa Giêsu, thương xót và nhận ra nơi Ngài sự phục sinh và sự sống. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.